truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 15 tháng 1 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017.
Qua chương trình hỗ trợ gây quỹ thắp sáng ước mơ và chương trình nghệ thuật chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng của các tập thể cá nhân, cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm.
Gắn bó với nghề giáo được hơn 30 năm, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, hiện là hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình tâm huyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2017, cô được tôn vinh là nhà giáo ưu tú đầu tiên của bậc học mầm non tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 1, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017. Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự hội nghị. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2017, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện và tổ chức sinh hoạt học tập theo quy chế. Đối với những nhiệm vụ trung tâm như tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, bảo đảm hoàn thành 100%, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và triển khai xây dựng mới các công trình quốc phòng. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức xây dựng, huấn luyện của lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ theo kế hoạch đề ra, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Năm 2017, Đảng bộ quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh. Ban chỉ huy quân sự thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua quyết thắng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự thành phố thời gian qua, đồng thời yêu cầu năm 2018, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tiếp tục triển khai xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc trong tình hình mới, triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Phấn đấu năm 2018, Đảng bộ Quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.
Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, kinh tế của phường phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 118,3% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 7,4 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch. Toàn phường hiện chỉ còn 13 hộ nghèo. Phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh và bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nề nếp, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các dự án xây dựng cơ bản, trong đó có dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh. Kết quả phân loại đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017 có trên 88% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó 18% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Có 96,63% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, kết nạp 15 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên. Là một trong những chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu các phong trào thi đua của địa phương trong năm 2017, đồng chí Phạm Mạnh Toàn, Bí thư chi bộ tổ dân phố 14 cho biết.
Đối với chi bộ 14, chúng tôi tiến hành triển khai cái nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Thế và hàng tháng có cái họp cấp ủy chi bộ thường kỳ và có triển khai các cái nghị quyết lãnh đạo của chi bộ tháng tới. Thì thường là chi bộ là sẽ trực tiếp lãnh đạo toàn diện các cái công tác của chính quyền. Thế từ đó thì cấp ủy và các đồng chí đảng viên cũng xác định là nòng cốt để mà đưa cái tổ dân phố phát triển không ngừng như những cái năm trước đây. Thì năm 2017-2018 thì thì đối với chi bộ là cái thứ nhất thì là có cái quy chế về lãnh đạo công tác đảng của nhiệm kỳ 2017-2020. Thế căn cứ vào cái quy chế đấy thì là đối với cấp ủy là các đồng chí là gương mẫu thực hiện. Cái thứ hai đối với các đồng chí đảng viên cũng cho đây là một cái trụ cột, một cái nền tảng để mà phấn đấu công tác trong suốt nhiệm kỳ. Thế hàng tháng thì đối với cấp ủy chi bộ thì cũng triển khai được cái nghị quyết lãnh đạo đối với chính quyền và các ngành. Đấy, đặc biệt là những cái ngành chủ lực. Ví dụ như là chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi và chi hội khuyến học và các cái chi hội đặc thù và trực thuộc chính quyền. Thế thì cái năm 2017 chúng tôi đã công tác tổng kết công tác xây dựng đảng thì cái năm 2017 là 100% số lượng đảng viên đã đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế còn chi bộ là đã được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Thế đối với tổ dân phố là chi bộ là tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.
Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
Năm 2017, ngành thuế tỉnh được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu ngân sách 6.610 tỷ đồng, chưa tiền sử dụng đất còn 5.960 tỷ đồng. Tính đến hết năm, ngành thuế thực hiện được 9.865 tỷ đồng, tăng 3.110 tỷ đồng. Chưa tiền sử dụng đất còn 7.429 tỷ đồng. Đây là năm ngành thuế Thái Nguyên có số vượt thu cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều nguyên nhân để đạt được kết quả này, trong đó phải kể đến sự cố gắng nỗ lực nhất trí cao của ngành thuế trong triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế, triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tích cực triển khai và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, tăng cường kỷ luật kỷ cương của ngành. Năm 2018, ngành thuế được giao thu 9.912 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất và thu từ sổ số còn 8.600 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo Cục Thuế cũng đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó tiếp tục tập trung việc hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết đấu tranh với các hành vi trốn thuế, lậu thuế, gian lận về thuế.
Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân là một nhiệm vụ quan trọng. Năm qua, Hội Nông dân thành phố thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, quán triệt học tập nghị quyết Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, 11 đề án phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố giai đoạn 2016-2020. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án công trình trọng điểm của thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017. Kết quả đã tổ chức 620 buổi tuyên truyền cho gần 39.800 lượt hội viên nông dân thông qua sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chuyên đề, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các lớp tập huấn, hội thi. Đặc biệt để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, hội đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tại hai cụm, tổ chức thành công hội thi nông dân với pháp luật. Kết thúc hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 21 giải khuyến khích cho các đội. Tham dự hội thi nông dân với pháp luật cấp tỉnh năm 2017 đạt giải nhất. Hưởng ứng cuộc thi viết thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển và tìm hiểu quan hệ Việt-Lào, qua đó giúp các hội viên thực hiện tốt các hoạt động của hội nông dân tại cơ sở. Ngày 14 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia hội chợ có trên 100 gian hàng đến từ các cơ sở đoàn đội, câu lạc bộ trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp trên địa bàn. Các gian hàng tại hội chợ trưng bày nhiều sản phẩm như đồ dùng sáng tạo do thanh thiếu nhi tự làm, như đồ chơi, đồ dùng trang trí học tập cho học sinh, các mặt hàng đồ ăn, thức uống như xúc xích, sữa, bỏng ngô hay những đặc trưng của nhiều vùng miền như bưởi diễn, cam canh đều được bày bán tại các gian hàng hội chợ. Mỗi gian hàng có một nét đặc trưng riêng với các trang trí trưng bày khác nhau đã giúp các đoàn viên thanh thiếu nhi hiểu hơn về không gian, không khí của chợ quê Việt Nam. Kinh phí bán hàng từ các gian hàng sẽ được ủng hộ vào quỹ thắp sáng ước mơ của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, ấm áp hơn. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao trên 260 phiếu đổi quà tặng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng cho các gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tối 14 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dự chương trình có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Chương trình có sự góp mặt của gần 100 diễn viên không chuyên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường học, các nhóm nhạc trên địa bàn thành phố tham gia biểu diễn 23 tiết mục nghệ thuật đặc sắc ở các thể loại đơn ca, tam ca, hát múa tập thể. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình được tổ chức nhằm huy động sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống, được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí ấm áp, hạnh phúc. Qua chương trình hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ và chương trình nghệ thuật chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng của các tập thể cá nhân, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng quà cho 30 gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu nhi, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày 13 tháng 1, khu chung cư Tebeco thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Khu chung cư Tebeco bao gồm 4 tòa nhà A1, A2A, A2B, A3 thuộc địa bàn tổ dân phố số 2 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, hiện có gần 300 hộ gia đình. Trong 5 năm qua, dưới sự điều hành quản lý của Ban Quản trị Lâm thời của khu chung cư Tebeco, các hộ gia đình đều có ý thức chấp hành tốt nội quy của chung cư, các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chấp hành quy ước của tổ dân phố, đảm bảo giờ sinh hoạt làm việc đúng quy định, thực hiện vệ sinh công cộng để rác đúng nơi quy định và phân loại rác thải, không lấn chiếm sử dụng diện tích chung vào việc riêng, không chăn nuôi gia cầm, gia súc ở chung cư. Tại hội nghị, các đại biểu, ban quản trị cùng đại diện các gia đình đã cùng nhau thảo luận làm rõ hơn những việc đã đạt được và các việc còn hạn chế, để đề ra phương hướng các năm sau, như triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 2018, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những ý kiến vướng mắc, vấn đề tồn tại nhất là về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, xây dựng khu dân cư văn minh sạch đẹp. Hội nghị đã bầu 9 thành viên ban quản trị gồm 1 trưởng ban, 2 phó ban, nhiệm kỳ 2018-2021. Vừa qua, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Bảo tàng đã mở hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, phần trưng bày trong nhà cũng như phần trưng bày ngoài trời đã thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế. Có nhiều hoạt động phục vụ kỷ niệm năm quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2017, kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga 1017-2017, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 1962-2017, tổ chức 17 cuộc triển lãm chuyên đề tại bảo tàng và các địa phương. Tham gia Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao tại Tuyên Quang, tổ chức trưng bày triển lãm trao đổi nghiệp vụ tại các nước Brunei và Hàn Quốc. Năm 2017, bảo tàng đã tiếp đón trên 195.000 khách tham quan trong nước và quốc tế, tăng gần 5.000 khách so với năm 2016, hoàn thành xây dựng nhà trưng bày ASEAN và sửa chữa mái nhà rông Tây Nguyên. Các công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2018, bảo tàng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, phục vụ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và mở rộng quan hệ quốc tế với tổ chức bảo tàng quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trên thế giới và khu vực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 là năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường chủ trì, phối hợp thực hiện, đặc biệt là việc phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện mô hình điểm về an ninh trật tự tại tổ dân phố số 4. Vậy kết quả nổi bật nhất trong hoạt động là gì? Hiệu quả trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên như thế nào? Phóng viên Minh Tâm đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành để làm rõ những nội dung trên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa bà, là bà có thể đánh giá về cái kết quả nổi bật nhất của Mặt trận Tổ quốc phường trong năm 2017?
về hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2017, đó là công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sĩ thì Mặt trận Tổ quốc phường đã cùng với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cái phong trào đền ơn đáp nghĩa và vận động nhân dân đóng góp. Đến thời điểm là kết thúc của cuộc vận động thì đã huy động được trên 20 triệu đồng để đóng góp cho phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Thì đối với Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành thì trong năm 2017, thứ nhất là về công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, thì trong năm 2017, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội cấp trên và địa phương phát động, thì đã góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, và trong đó đặc biệt đó là triển khai mô hình điểm và công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Và mô hình điểm đối với phường Tân Thành đã xây dựng cái mô hình điểm về của tổ dân phố số 4 về công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, về công tác tương thân tương ái. Qua đánh giá kết quả là hoạt động có hiệu quả và đã dần dần có ảnh hưởng lớn đến các ý thức của người dân trên địa bàn của khu dân cư số 4, đặc biệt đó về công tác về xây dựng gia đình văn hóa và vận động con em và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và trong năm 2017 thì là tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 100% và 100% con em trong tổ dân phố không vi phạm pháp luật.
Với những cái thành tích đã đạt được thì bà có thể cho biết về những cái nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận trong năm 2018.
Thứ nhất là tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018, và đặc biệt là tổ chức các hội nghị đánh giá phối hợp và tổ chức bầu cử tổ trưởng nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tập trung vào công tác giám sát theo quyết định số 217 của Bộ Chính trị về thực hiện cái dân chủ ở xã phường thị trấn, việc vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ năm 2018. Và bên cạnh đó về giám sát về cái an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Tân Thành. Và trọng tâm sẽ xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó cũng chú trọng đến công tác về làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có nhu cầu.
Vâng, xin được cảm ơn bà.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 1 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về một tấm gương nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với nghề giáo hơn 30 năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, hiện là hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình, tâm huyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân đã được tôn vinh là nhà giáo ưu tú đầu tiên của bậc học mầm non tỉnh Thái Nguyên. Cô xứng đáng là một tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tạo ra nguồn động lực để đội ngũ nhà giáo phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo với toàn xã hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1963, với ước mơ được làm cô giáo mầm non, cô đã bắt đầu công việc gieo hạt ươm mầm xanh cho đất nước khi vừa tròn 22 tuổi. Ngay từ khi về thực tập tại trường mầm non Đại học Y khoa, nay là trường mầm non Quang Trung, cô sinh viên chập chững bước vào nghề đã đem những tri thức tiếp thu được ở nhà trường ứng dụng vào thực tiễn. Sau 2 tháng miệt mài quấn quýt bên đàn em thơ, cô càng yêu nghề hơn bao giờ hết. Cô được các cháu học sinh yêu quý, các bậc phụ huynh tin yêu, được chị em đồng nghiệp quý mến và cô đã được ban lãnh đạo nhà trường giữ lại trường công tác. Trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân được biết, cô đã công tác tại trường mầm non Quang Trung được 33 năm. Trong quá trình công tác, bản thân cô không ngừng học tập trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Cô luôn tâm niệm, ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, thì điều quan trọng nhất mà một giáo viên mầm non phải có, đó là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì sự bền bỉ với trẻ. Bởi trẻ ở lứa tuổi mầm non là lứa tuổi các cháu rất hiếu động, tinh nghịch và rất dễ bắt chước người lớn. Vì vậy, để hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ, thì cô giáo cũng phải có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái. lời nói, sự giao tiếp, thái độ, cách đi đứng, cách ứng xử với đồng nghiệp, với phụ huynh, đặc biệt là với trẻ sao cho chuẩn mực và luôn luôn phải là tấm gương sáng cho con trẻ noi theo. Cô Vân chia sẻ thêm.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi đã luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường và tôi luôn quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phân công công việc hợp lý, động viên chị em để chị em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non Quang Trung ngày càng phát triển, góp phần đưa sự nghiệp chồng người của ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng vươn lên một tầm cao mới.
Quá trình gắn bó với sự nghiệp chồng người đã có những lúc khó khăn trong công việc. Những lo toan bộn bề trong cuộc sống gia đình chi phối, nhưng cô Vân đã không nản lòng, từng bước khắc phục những khó khăn, luôn tự ý thức bản thân phải tự học tự rèn. Từ năm 2013 đến nay, trong cương vị là hiệu trưởng nhà trường, cô luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân và làm tốt công tác quản lý. Cô đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều chuyên đề, xây dựng lớp điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá khách quan, công bằng, đồng thời đôn đốc các đồng chí giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bản thân cô Vân đã mạnh dạn đưa ra các ý tưởng mới để áp dụng vào chương trình giáo dục mầm non. Với những cố gắng nỗ lực của mình, 12 năm liên tục cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp. Có 11 sáng kiến được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao, giúp đỡ được 358 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 108 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 9 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong đó, sáng kiến nâng cao hiệu quả thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển, vận động cho trẻ trường mầm non Quang Trung được ứng dụng tại trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên năm học 2015-2016 và sáng kiến từng bước nâng cao nhân cách giáo viên trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được ứng dụng tại trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017, đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên nhà trường trong việc giáo dục trẻ. Nói về những đóng góp của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân đối với quá trình xây dựng trường, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Vân còn luôn là người nghiên cứu các văn bản của cấp trên và hướng dẫn các chị em thực hiện một cách nghiêm túc và chỉ đạo sát sao trong cái công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như là chất lượng của nhà trường. Ngoài ra, đồng chí còn luôn quan tâm đến đời sống của chị em trong nhà trường. Ví dụ như là có gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn thì đồng chí là người mà đi đầu và vận động chị em để ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình đấy ổn định hơn.
Không chỉ là một giáo viên, cán bộ quản lý giỏi, cô Vân còn giành nhiều giải cao trong các cuộc thi như đạt loại giỏi hội thi, cán bộ quản lý trường mầm non giỏi cấp tỉnh, giải nhì hội thi, báo cáo viên giỏi, kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh, giải nhất hội thi, kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp thành phố, giải nhất hội thi, giáo viên tài năng duyên dáng thành phố Thái Nguyên. Những thành tích của cá nhân cô Vân đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của nhà trường. 17 năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành. Năm học 2009, nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2011, được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, nhà trường được công nhận trường chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. 3 năm liên tục, nhà trường đạt giải nhất toàn đoàn hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Với những cống hiến và thành tích nổi bật đối với ngành giáo dục, năm 2017, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân đã được tôn vinh là nhà giáo ưu tú đầu tiên của bậc học mầm non tỉnh Thái Nguyên. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, là một cán bộ quản lý, luôn có tinh thần trách nhiệm và rất nỗ lực, cố gắng và đóng góp được nhiều thành tích cho ngành giáo dục thành phố, đặc biệt là cho giáo dục mầm non của Thái Nguyên. Trong thời gian công tác thì đồng chí luôn là một cái tấm gương phấn đấu miệt mài về cả chuyên môn lẫn công tác quản lý. Đồng chí cũng thường xuyên tham gia làm các cái chương trình chuyên đề, làm giảng viên cho các lớp tập huấn để bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên của mầm non thành phố Thái Nguyên.
Có thể thấy, một nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, luôn gương mẫu, có tài năng sư phạm xuất sắc, là người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo dục mầm non nói riêng, thực sự là tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, chính là một tấm gương cho các thế hệ nhà giáo học tập và noi theo. Chia tay cô, tôi vẫn nhớ rõ câu mà cô nói: đối với ngành học mầm non, chỉ cần chúng ta yêu ngành, yêu nghề cộng với sự sáng tạo là chúng ta đã thành công. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 1 năm 2018. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 7758 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo chào đón xuân mới năm 2018. Công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. Ba giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. Năm giải ba, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.